3 tháng rồi, còn chừng tháng nữa là còn chắc 19-20 ngày nữa thì nó là 4 tháng rồi. Thì nó gần xong cái lớp chính kiến rồi, bây giờ bắt đầu sắp sửa qua lớp chính tư duy. Lớp chính tư duy là cái lớp áp dụng những cái điều học hiểu biết của Phật pháp để xả văn. Chánh tư duy trên tư duy, các con nghe chánh tư duy tức là nó thuộc về cái ý của mình rồi. Nhưng mà trước tiên vào cái lớp đầu tiên của đạo Phật, nó bắt chánh đạo đó là lớp chính kiến. Chính kiến là làm cho mình hiểu biết đúng, không có tà kiến, gọi là chánh kiến. Nhưng mà mình không học cái lớp đó đó, mình thường sống mình cái gì mình cũng hiểu cũng biết hết chứ, nhưng mà có cái đau khổ trong đó, tức là có tà kiến không. Cho nên người ta dạy cho mình cái lớp này hoàn toàn mình sống ở trong cái chánh kiến, cái không có cái đau khổ, cái hiểu biết không có đau khổ. Còn cái hiểu biết trong đó, cái hiểu biết mình thấy đúng nhưng mà nó có đau khổ thì nó là tà kiến. Còn cái hiểu biết này nó đúng, nó như thật mà nó không có đau khổ đó. Mà cũng từ cái hiểu biết mà có cái hiểu biết làm cho chúng ta đau khổ, mà có cái hiểu biết không làm chúng ta không đau khổ. Là ví dụ cho thấy dễ, một cái người chửi mắng mình thì cái người mà hiểu biết ở trong chánh kiến á, thì thấy thương cái người đó. Cái người đó đúng là sự thật, mình thương đúng là tại vì người đó họ trong ác pháp, họ chửi mình là họ ở trong ác pháp gì, và đồng thời họ có sân có giận gì với mình rồi họ mới chửi, chứ không thầy có mắc mớ gì họ chửi, ít ra họ có buồn phiền thầy gì, có phải đúng không? Vì vậy cho nên mình thương người đó là thương đúng, thương họ là người đang ở trong khổ, họ khổ trước mà. Mà do đó khi mà thầy thương họ, con vô trong này không? Thì thầy thương họ là thầy thương đúng, bởi vì cái hiểu biết của thầy hiểu biết đó đúng. Còn thầy thấy cái ông này dữ quá, ông này hung dữ quá, ông này khí ghét, mình có làm gì ông ta làm sai mà ông ta tới chửi mình, thì ngay đó mình có khổ, mình tức giận, có phải không? Đó, con thấy từ cái hiểu biết mà sinh ra tức giận, mà từ cái hiểu biết mà không tức giận là nổi cái tâm sân mình thôi. Rồi bây giờ thấy cái tô món đồ ăn này ngon, cái mình sinh ra thèm, nó dục rồi như vậy, bởi vì cái món ăn này nó sở thích với mình thì mình thấy nó thèm. Thì mình biết mà giờ này đâu phải giờ mày ăn, mày ăn để sống chứ đâu phải mày thèm cái thứ này không. Thì tức là cái thấy hiểu biết món ăn này nếu mà để 3 ngày nó bất tịnh mày ăn được không, hoặc là nhai vô trong miệng mày nhổ ra mày còn muốn ăn được không, toàn là thực phẩm bất tịnh, tại sao mày tham? Đó là cái hiểu biết của mình, món ăn thực phẩm bất tịnh. Còn mình không học bất tịnh, trời đất ơi, món ăn này nó hợp tôi quá, các con thấy nó hợp tôi quá, bây giờ muốn ăn mà không có ăn mới còn thấy khổ không? Có không? Từ cái hiểu biết mà khổ, mà từ cái hiểu biết không khổ đó nó giải thoát được tâm, nó ly được cái tâm tham của mình, tham ăn cái gì, các con thấy chưa? Giờ này đâu phải giờ mày ăn, trưa mày ăn để sống chứ đâu phải giờ này mày thích mà ăn. Bắt đầu cái tâm mình vững vàng, không có thành đối khác. Còn không mấy con thấy nó đói, nó mệt, nó chóng mặt, nó đòi ăn rồi nó phải sinh ra chín nó chứ sao không. Từ cái hiểu biết nó làm cho thân và tâm nó vững vàng, nó không có bị sai, cho nên nó giải thoát. Còn bây giờ không, cho nên cái lớp chánh kiến là giúp cho chúng ta có cái hiểu biết đúng để đem lại cái sự bình an cho thân tâm của mình. Còn bây giờ mà nó phải học chứ con, bây giờ nói mà mấy con nói hiểu biết như vậy mà không, mấy con không học là sao mấy con hiểu biết, các con hiểu không? Bây giờ nói nhân quả mà mấy con cũng biết là nhân là cái hạt, mà quả là cái trái, ai nói cũng biết rồi. Nhưng mà có nhiều cái mình hiểu một cách rất cạn cợt mà cứ mình cho là nhân quả. Còn có nhiều người là không tin nhân quả nữa chứ đừng nói, có phải không? Do nên mình phải học nhân quả như thế nào để mình thấu triệt được cái lý của nhân quả như thật, như thật. Thì do đó khi mình thấu triệt nhân quả, mọi sự kiện mình thấy nhân quả có gì đâu mà lại buông phi, có thấy không? Từ đó cái tâm mình nó an nhiên, nó không có khổ đau. Cho nên cái học mà để cho mình hiểu biết, để cho mình được giải thoát, cái đó là cái chính kiến. Nhưng mà bây giờ áp dụng cho cái đời sống tu tập của mấy con đó, thì đâu phải mình chính kiến. Mình chính kiến là mình sống không làm của mình, của người, mình sống được an nhiên rồi. Nhưng mà bây giờ mình làm chủ được sinh tử mình chưa nè, mình chấm dứt được cái sự chống chết mình chưa. Bây giờ muốn chết muốn sống mấy con làm được không? Tới chừng bây giờ nó chết, nó bây giờ nó tắt thở, nó nghẹt cổ thở không được, biểu nó ráng sống nó có sống được không, phải không? Tới chừng đó mấy con bảo sống nó cứ nó thở không được, mà nó đồn nó chặn nó thở không được, mấy con chịu chết. Bây giờ đặt tầm vấn đề nữa là thân mấy con đau, mấy con bảo nó hết đau đi, nó có nghe lời không, hay là cứ đau, hay hoặc là đi bác sĩ uống thuốc. Coi như là mấy con chưa có làm chủ được cái này, phải không? Mà chưa làm chủ được cái này là nổi khó khỏi đau khổ. Bây giờ thân chúng ta biết vô thường, bây giờ nó mạnh chứ lát nữa đau không biết, có đúng không mấy con? Nó ai nói mà bây giờ nó đang đang mạnh đang sống đi chứ lát nữa nó chết không chừng. Thôi thầy nói cái chết hình là như thế này. Bây giờ chúng ta ngồi đây mà lát đi tai nạn giao thông nó đụng chúng ta cái chết liền á. Chắc gì mà chúng ta nói rằng chúng ta sẽ sống đâu. Cho nên nó mai với rủi, tức là nhân với quả thôi. Phải không? Nhân mới, nếu mà cái nhân mà nó xấu á, thì cái nhân mà nó ác á, thì cái quả nó phải xấu. Thì cái sự kiện nó xảy ra vô thường mà không lường được nó đâu. Mà mình biết hôm qua mình làm cái điều ác hay làm điều thiện mình biết không? Bởi vì mình đang ở trong cái chỗ chưa chánh kiến, cho nên mình làm điều ác mình vẫn mình thấy mình đúng chứ mình có thấy mình sai đâu. Cho nên mình đang ở trong cái tầm không có hiểu biết, cho nên mình thiếu chánh kiến. Do đó mình tu tập bây giờ tới cái giai đoạn chánh kiến này là cái cuộc sống của mình thấy an ổn, là không có ác pháp là tác động được. Bởi vì nó qua cái hiểu biết của mình là mình quá giải nó rồi. Người ta chửi mình thương người ta thì có giận nữa không? Nó quá giải rồi chứ còn gì. Các bạn thấy nó dễ dàng gì? À, bây giờ tới cái giai đoạn này làm chủ bệnh nè, phải không? Bởi vì khi mà mình không đau khổ thì các con cứ một người mà thống thanh thả an lạc vô sự, không buồn phiền giận hờn, thì mấy con thấy rõ ràng là cái thân này nó có dễ bệnh không? Cái người mà giận hờn buồn phiền lo lắng suy tư, cái thân dễ bệnh lắm, ảnh hưởng tinh thần mà. Còn cái người sống an lạc vui vẻ, hắn ngoài hoàn toàn không gì tác động họ, thì họ bình an chứ sao, họ ít bệnh lắm. Cho nên cái cơ thể họ vẫn khỏe mạnh như thường, ít đau. Có vô thường có đau nhưng mà đau sơ. Còn cái người mà rầu rĩ lo lắng, tới chừng nó đau nó còn thấy phiền quá. Có người hiểu điều đó, nó ảnh hưởng tinh thần, nó ảnh hưởng cơ thể chúng ta. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta muốn làm chủ cái này, muốn làm chủ cái bệnh này. Nó có phương pháp chứ, Đức Phật dạy trên tứ niệm xứ. Thì Đức Phật nói trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Thân mình có ưu phiền, có đau nó vẫn có ưu phiền chứ. Mà giờ để khắc phục cái tham ưu đó, khắc phục như thế nào? Đức Phật dạy trong định niệm hơi thở, đâu phải ngồi nhiếp tâm cho hết vọng tưởng, hít vô tôi biết tôi vô thở ra để không có niệm đâu. Đâu, Đức Phật đâu có dạy cái mục đích như vậy. Đức Phật dạy chúng ta 16 cái điều một về hơi thở, để chúng ta đẩy lui những cái chướng ngại ở trên đó. Bây giờ thân chúng ta chướng ngại này, thì Đức Phật dạy chúng ta cái điều một: an tịnh thân hành tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi biết ra. Đức Phật dạy hướng tâm nhắc cái thân mình đang đau, bảo nó an ổn là đừng có đau, có phải không? Thì bắt đầu bây giờ Đức Phật dạy như vậy thì mình làm sao đây? Bây giờ họ là vô thường, mình thấy hồi nãy không đau bây giờ đau, thì mình muốn làm chủ này thì mình đưa vào cái hơi thở mình ta thấy an tịnh thân hành tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân, mình cứ nó đau mặt nó đi, mình đừng có sợ cái thọ này đi, mình cứ nhiếp tâm ở trong cái hơi thở của mình, biết hơi thở ra biết hơi thở vô, và cái câu tác ý đó, tác ý an tịnh thân hành. Mình cứ một lúc mình cứ ở trong cái pháp đó, mình cứ yên ổn ở trong pháp đó, thì một lúc sau mình nhìn lại cái đầu mình đau, cái bụng mình đau dữ hết trơn rồi. Các con cứ cột chặt cái tâm mình vào ở trong một cái phương pháp của Phật đi, rồi cái thân mình, các con nghe Đức Phật dạy tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp, có phải không? Cái ý của mình nó dẫn đầu. Bây giờ nó muốn nó không đau thì nó dẫn nó không đau chứ sao, dẫn tâm vào đạo mà, vào chỗ không khổ mà. Cho nên an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành. Bởi vì cái thân mình không an, mình mới bảo nó an. Các con hiểu chỗ đó chưa? Một chút xíu cái mình cứ nương vào cái hơi thở mình ra vô ra vô và tác ý nhỉ. Không chút xíu sao cái đầu hết rồi. Cái bệnh nó đâu mất rồi. Ai làm cho nó mất mấy con? Cái ý thức lực của chúng ta chứ gì? Tự kỷ ấm thị đó mà nó làm đó. Để tiêu cái bệnh chứ cái gì? Chúng ta thấy nó kỳ lạ. Nó có cái hiệu quả vô cùng. Nhưng mà tại sao chúng ta biết pháp Phật mà chúng ta không tu? Tu để làm lợi ích, hay là mấy con ngồi tu để mà con nhiếp cho hết vọng tưởng mấy con có lợi ích? À, bây giờ mấy con ngồi tu này nhiếp cho hết, đừng có niệm gì khởi, mấy con không phân biệt gì hết, mấy con tu riết mấy con thành cây đá. Cây đá nó có phân biệt không? Không ai không? Mấy con niệm Phật chỉ được nhất tâm để còn việc cực lạc, không ngờ mấy con lọt vào tưởng. Bởi vì khi ý thức cái mấy con làm việc đó thì cũng như người mà người ngủ thì phải chiêm bao thôi chứ gì. Mấy con lọt vào tưởng, tưởng là mình chết mình sẽ dần. Nhưng mà chiêm bao là cái không thật, mình chết nó có cõi giới nó thật đâu. Cho nên mình ức chế ý thức mình thì mình lọt vào cái tưởng của mình thôi. Mà cái tưởng là cái cảnh giới tưởng mà làm sao có thật. Tưởng như có cực lạc thì mình ngồi đây mình thấy cực lạc, cực lạc ở trong kinh nó vẽ cái hình ảnh đó, cái cảnh giới đó chứ nó có thật đâu. Có ai đi tới đó không? Mình chỉ thấy cảnh giới đó qua cái hình ảnh của kinh sách nó diễn tả. Cũng như ví dụ như người ta cái nhà văn họ viết cái câu chuyện Tây Du Ký. À, họ viết Tam Tạng rồi Tề Thiên Bắc Giới. À, do đó nó bây giờ nó nghe trong đó nó nói người ta tưởng tượng ra chứ đâu có ông Phật nói. Bây giờ nghe trong kinh sám hối, mấy con thấy niệm Phật sám hối đó,
kinh
à, đâu chứng tháng Phật đem cái ông khỉ này vô đây mà bắt là làm Phật, rồi trong đó bắt mình lại, mà cái này là cái tưởng tượng của một nhà văn, làm sao có con người, tại sao mình ngu đến mức độ mình đi lại cái ông tưởng tượng, có thật không? Đâu có thật cái ông tưởng tượng. Mình thường thường mình lại cái ông Phật tưởng không à, có phải không? Cái đó là cái sai, mình không chịu cái tri kiến, cái ý thức của mình không chịu suy xét, cái trí tuệ mình không chịu nghĩ cho nó đúng, mình thấy cứ mơ hồ, rồi mình cho đó là có thật. Có thật sao được, tưởng tượng mà nó sao có thật? Một nhà văn người ta tưởng tượng hay người ta biết, mà bây giờ mình lại cho thật. Rồi bây giờ lại trong kinh nó không thử hỏi cái nhà văn mà ông viết cái cuốn Tây Du Ký nó sao Đức Phật, thế mà kinh Phật lại thiết giảng có ông Đấu Chiến Thắng Phật này trước khi có ông, có ông Tề. Con nghĩ sao kỳ vậy, có phải người sau này mình đặt không? Ông Phật Thích Ca có trước cái ông Tề Thiên, mà ông Tề Thiên này do cái một cái nhà văn người ta viết ra, có phải không? Thế mà bây giờ mình lại ở trong kinh Phật lại có cái ông đó, ai đem vô đây? Ông Phật Thích Ca thiệt, trời đất ơi, ông Phật, ông Tề Thiên, ông có sao Đức Phật mà Đức Phật lại chết mất rồi, thì trong lúc đó ai viết cái bài kinh này? Mấy con cứ lý luận mà con suy nghĩ coi, những cái mà chúng ta hiểu sai, bị người ta lừa đảo, người ta xem vô, người ta mượn cái này mượn cái kia, ta chấp giá vô mà mình không biết. Còn đạo Phật dạy mình sống đạo đức không làm khổ mình của người, bằng cái sự hiểu biết của con người rất bình thường, chứ đâu phải mà đợi ngồi thiền mới khai cái trí tuệ đó mới sống cái trí tuệ đó đâu. Cái trí tuệ mấy con ngồi thiền ức chế cái ý thức của mấy con thì trí tuệ tưởng, chứ cần trí tuệ thật sao được. Nói cho nên mấy con chỉ sống tưởng mà. Cũng như thầy nói, ví dụ bây giờ các con này sống ở trong cảnh đối đãi, thì nó có thiện có ác, cái gì có tốt có xấu gì, thì sống trong cảnh đối đãi thì mấy con làm sao, mấy con sống trong cái cảnh đối đãi để làm chủ cái sự đối đãi, tức là mấy con sống trong thiện, đừng sống trong ác cái gì. À bây giờ mấy con nói sống trong đối đãi còn thấp, tôi phải sống trong cái không đối đãi. Trời đất ơi, mấy con biết cái không đối đãi cái gì không? À, mấy con nói sống trong nhị nguyên, mấy người đang sống trong nhị nguyên, còn tôi phải sống trong nhất nguyên. Trời đất ơi, mấy con biết cái nhất nguyên ở chỗ nào mấy con sống? Mấy con điên hay sao? Nhị nguyên mấy con sống chưa được, có phải không? Sống chưa được mới giận hờn phiền não đủ thứ. Còn người ta sống ở trong nhị nguyên mà ta sống, người ta sống trong thiện pháp, ta đâu sống ác pháp, phải không? Nhị nguyên là nó hai pháp gì, pháp đối đãi. À, bây giờ tôi sống trong này mà hoàn toàn tôi giải thoát rồi, thì tôi không nói nhất nguyên chứ nó ở đâu? Các con hiểu chưa? Tôi đâu có tưởng, tôi sống thật, chừng đó tôi chứng nghiệm bằng cái tôi sống ở trong cái nhị nguyên mà tôi làm chủ. Rồi nói bây giờ mình tu hành là tạo tác, như vậy là mình không giải thoát như vậy. Nếu mà tôi sống ở trong cái cảnh giới tạo tác mà bảo là không tạo tác thì mấy ông chỉ tưởng thôi. Cảnh sống này mà có ai không tạo tác nữa? Nếu mà không tạo tác chắc chắn mà còn chết quèo hết. Có phải không? Phải tạo tác chứ. Nhưng mà tôi tạo tác thiện chứ tôi không tạo tác ác đâu. Cho nên tôi sống thiện thì tôi giải thoát chứ. Đạo Phật nói thực tế, chư ác mà tác chúng thiện phụ mà. Các con thấy không? Tôi tạo tác trong cái thiện chứ tôi đâu có tạo tác trong cái ác, cho nên tôi cuối cùng giải thoát. Có đúng không mấy con? Người ta lý luận cao, nghe hay, nhưng mà ai mò tới mấy con? Chính mấy ông nói vậy chứ thực thật ra tôi thấy rõ ràng mấy ông sống còn phạm giới phá giới, tức mà ông còn sống trong dục, mà mấy ông đòi cái chỗ mà nhất quyên, đòi cái chỗ không tạo tác thì mấy ông thôi. Cái chuyện mấy ông nói là khá, chứ mấy ông sống là khá, không có hai cái này nó không ăn nhầm nhòi vậy đâu. Đâu có đúng đâu. Nhưng mà người ta dễ bị lạc, bị lầm con, người ta nói nhất quyên hay quá, sống mấy ông nhị quyên. Các con đọc kinh Nhi Ma Thập có phải không? Nói gì nhất quyên không chứ không có nói nhị quyên, bất tư nghị. Chỗ mà không được nghĩ bàn. Trời đất ơi, cái tri kiến tôi không được nghĩ bàn thì chắc là tôi thằng điên mất rồi. Tôi phải nghĩ biết thiện biết ác chứ, để tôi sống đúng cái đạo đức không làm khổ mình của người. Tôi ngu ngơ, tôi đi ra đường mà tôi ngu ngơ, tôi thằng nhất quyên rồi, thì tôi sống trong cái thế gian này họ kêu tôi thằng điên, họ đem chở tôi đi bệnh viện Biên Hòa chứ họ để đây à? Có phải không mấy con? Hiểu đi, nó đâu có phải. Đạo Phật dạy chúng ta con người bình thường, nhưng chúng ta phi thường, là người khác nói chúng ta hiểu, chúng ta không giận hờn người khác, không ghét người khác, thì đó là chúng ta sống trong cái nhị nguyên chứ, chứ đâu phải sống trong nhất nguyên đâu. Nhưng mà chúng ta được giải thoát chứ. Cũng như bây giờ bệnh đau, tôi đuổi bệnh, tôi khỏi cần uống thuốc, thì tôi sống trong nhị nguyên chứ, tôi đâu có sống trong nhất nguyên đâu. Tôi có thân mà làm sao tôi nhất được, không phải không? Tôi bây giờ có sống chết, thì có thở thì nó sống, không thở nó chết gì. Mà tôi làm chủ hơi thở, tôi bảo tỉnh chỉ hơi thở ngưng, thì hơi thở tôi ngưng. tôi bảo thở thì nó thở lại. Như vậy là tôi sống trong nhị nguyên mà tôi thấy tôi ngon lành, tôi làm chủ được nhị nguyên chứ. Đạo Phật dạy chúng ta làm chủ bốn chỗ: sinh già bệnh chết. Vậy làm chủ như thế nào? Làm chủ như thầy nói, muốn sống là sống, muốn chết chết. Ai tu được vậy đó là mấy người ai muốn tôn xưng Phật cũng được, mà không tôn xưng Phật, Phật cũng không cần thiết cái đó đâu. Còn mấy người lý luận nào là Phật tánh, nào là cái này kia, nhị nguyên nhất nguyên rồi đủ thứ hết, nhưng mấy người không làm được cái này thôi, mấy người đừng có rớ tới nó. Có phải không? Nói thì phải làm được, nói mà không làm được thì không được. Giới luật của Phật, người giới sa di rất rõ ràng. Sa di là người mới vào tu, giới không ăn uống phi thời. Mấy người thờ đó hòa thượng thủ thoái mà còn ăn uống phi thời thì mấy người còn chạy theo dục. Mấy người nói cái chuyện gì mà cao siêu quá vậy? Giả gì tinh mây á, mà sống mấy người có sống được không? Nói thì mấy con thấy nội những cái giới luật mà sách ra thì thấy quý thầy phạm hết rồi, còn cái gì mà quý thầy nói cái chuyện nhất quyên nhị quyên. Nó cao chứ mà rốt cuộc rồi đem kinh Di Ma Cật giảng thơ rất hay quá trời, nhưng rốt cuộc rồi mình ở dưới đất á. Phải không? Tôi tưởng quá. Không, hôm nay mấy con về nghe thầy nói mấy con suy tư lại. Bởi vì vì những cái tư tưởng sai nó đã mướm vào trong cái đầu chúng ta, có cái hiểu biết đó gọi là kiến kiết sử, nó trói chặt chúng ta lắm. Khi mà bị rồi thầy nói cái đó sai á, thì mấy con thờ hơi nó lòng lộng lên, nó tức giận. Sao thầy dám nói các tổ sai, các tổ nói vậy mà. Nhưng mà sự thật sai là sai, dù thầy không nói nó cũng sai. Mà giờ có nói thì làm cho mấy con giật mình. Nếu mà thầy không nói thì mấy con cho nó còn đúng. Phải không? Nhưng bây giờ gặp thầy nói, mấy con trời ơi ông thầy này không coi các tổ ông ai gì hết. Phải không? Ông dám nói gì vậy à? Ông bằng Phật, Phật bằng tổ bây giờ. Tổ mà ta tu thế này thế khác đủ thứ hết. Nhưng mà tu sai bây giờ, tổ tu sai bây giờ cũng sai chứ bộ. Bộ nói tổ cũng người nào cũng đúng, đúng hay sao? Tại sao mà Đức Phật không có dạy mình niệm Phật cái cách mà niệm Di Đà? Mà tại sao bây giờ có niệm cách niệm Di Đà rồi mình cũng bị ra được Phật Di Đà dạy gì? Ở Phật Thích Ca dạy vậy. Tại sao kỳ vậy? Ông Phật dạy mình niệm Phật là sống như Phật. Phật sống như thế nào thì mình sống như thế, gọi là niệm Phật. Chứ mình cứ gọi tên ông chữ ông hoài trời đất ơi, ông ổn bực. Mấy con có cái tên đi kêu thầy cứ gọi tên mấy con cũng bực. Tại sao mắc mới gì mà cứ gọi tên tôi hoài? Có phải không? Con hiểu cái điều đó chứ đâu phải. Cho nên vì vậy mình nghĩ rằng mình niệm Phật đi được nhất tâm. Nhất tâm là bị ức chế. Mà con người ức chế thì nó ra cái gì đấy? Tăng kính căng thẳng như là mấy con niệm đi rồi mấy con sẽ thấy nó đậu. Nghĩa
là mình niệm Phật,
nghĩa
là mình nhớ Đức Phật, mình sống giống như cái Đức Thánh.
Làm như Phật, sống như Phật gọi là niệm Phật. Niệm Pháp là Pháp dạy như thế nào mình sống như Pháp gọi là niệm Pháp. Niệm giới tức là giới luật dạy mình như thế nào mình sống đừng có phạm giới gọi là niệm giới. Nói vậy mới gọi là niệm chứ. Nói đâu có niệm chơi đâu được, muốn niệm à, bây giờ cứ tụng giới đó, con đẹp đó, đem cái bài kinh giới rồi con tụng. Hay đem pháp con cứ tụng. Bởi vì họ lầm cho nên họ đem là cái bài kinh ra họ tụng. Tụng cái đó nó nhằm nhòi gì mấy con. Rồi đem giới tụng mà cứ phạm giới không à. À tụng chỉ đó, mất công làm cái chuyện vô ích. Có phải không? Cứ 30 mùng 1, cứ 30 rồi rằm tụng giới, chúng nhau tụng cho đã thôi. Rồi bắt đầu tật nào cũng ra tật nấy à. Ngay cả tụng giới rồi á là dạy trong giới luật dạy không ăn phi thời. Ngày ăn một bữa, tụng rồi rồi cái ra cái cũng làm bữa, sáng cái ăn no cái đã. Hay hoặc là ăn no rồi cái vô tụng giới. Tụng giới rồi cái trưa ăn bữa cơm, cái chiều làm thêm mớ nữa. Thôi đó thôi, còn giả lại cũng ướt bậy bạ nữa chứ. Con thấy như vậy làm sao? Tu hành như vậy là giới luật mình tụng làm gì đây? Giới có mục đích là sống như giới mấy con. Nói như vậy nó mới đúng chứ. Thầy nói ở đây là cái tu đúng là đúng, mà cái tu sai là sai. Ví dụ mình tu sai rồi mình phạm giới phá giới rồi, mình nói thiền định là thiền định gì? Đức Phật đã xác định giới sanh định. Từ cái giới nó ly dục ly ác pháp, tâm mới thanh tịnh. Tâm nó thanh tịnh nó mới sanh ra định như ý túc. Từ cái chỗ đó nó mới có định như ý túc. Mà định như ý túc là tứ thần túc, bốn cái thần lực của người ta. Rồi bắt đầu bây giờ có định như ý túc rồi, bác con muốn nhập định nào nó sẽ nhập định đấy. Như thầy nói bây giờ thầy có định như ý túc, tức là có cái sức định rồi. Bắt đầu thầy muốn nhập cái tứ thiền, tức là tịnh chỉ hơi thở. Thầy bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng nhập tứ thiền. Thì ra lệnh như vậy là tự thân tâm thầy lần lượt nó dần dần cái hơi thở nó dừng lại, từ từ nó nhẹ lần tới khi nó dừng lại. Thân tâm thầy ở trong một cái trạng thái của tứ thiền an lạc vô cùng, hơi thở không còn thở nữa. Chứ bây giờ mấy con tập nín thở đi, nó có sung sướng gì đâu. Mà chưa chắc đã nín được, chứ đâu phải dễ. con này có tập đâu, tại vì thầy giữ giới luật thanh tịnh, nó có bốn cái lực của nó gọi là tứ thần túc, lực như thần, mà trong đó có cái lực định thần túc, cho nên thầy muốn nhập định nào nó sẽ nhập định ấy. Thầy có ngồi thiền nhập định đâu, bởi vì lớp định Đức Phật nói không có khó khăn, không có mệt nhọc, nhưng mà cái lớp giới đó khó. Sống cho đúng phạm hạnh giới luật không vi phạm, rồi từ chánh kiến để xả cái tâm phiền não tham sân si ham muốn của mình nè, cái lớp giới là lớp khó nhất. Bởi vì bát chánh đạo là 8 lớp, mà tới chánh niệm là cái lớp cuối cùng của giới luật, nó mới thanh tịnh hoàn toàn 8 lớp. Còn chánh định nó có lớp mấy, có phải không? Bát chánh đạo chánh định nó có lớp cuối cùng, mà lớp cuối cùng thì nó có thân cần tốt rồi, thì nhập định đâu có khăn, tam minh đâu có phải khó nữa, cái đó đâu có tập luyện gì đâu. Nhưng mà bây giờ cứ chậm phu ngồi thiền để nhập định, trời đất ơi, mấy người nhập cho gãi giò gãi cưng chân mấy người thì nó đau, nó đau có đúng không? À, bây giờ ngồi 30 phút thôi ráng được giờ, trời ơi 30 phút sau nó muốn chết mình luôn chứ. Nhưng mà ráng được 1 giờ rồi, thôi ráng lên rồi rửa, ráng riết được 2-3 tiếng đồng hồ, trời nghe nó cũng khổ chứ đâu phải. Nhưng mà sau đó nó quen rồi, lần lượt mình ngồi dài lên được, nó chỉ nóng thôi. Nhưng mình ngồi đó để làm gì? Tập ngồi nhưng cốc thôi sao? Không phải, tu phải 4 trong 4 quay nghi đi đến ngồi chứ không phải là ngồi. Bởi vì tứ niệm xứ mà Đức Phật đã xác định ở trong cái bài kinh Đại Không, Đức Phật đã nói nghĩa là mình tu ở trong, mình ngồi thì khi mà ý mình nó muốn đứng dậy đi thì mình đứng dậy đi, nhưng mà trước khi đứng dậy đi để thay đổi quay nghi đi thì mình phải chú ý kỹ trên cái phần đó, rồi mới quay lại mới nhìn cái tứ niệm xứ của mình. Rồi bắt đầu nằm, mình đi đồng hơi mình muốn nằm thì mình nằm, nhưng mà cảnh giác nằm sẽ bị rơi vào không trầm thì miên, cho nên rất tỉnh táo để rồi quay nhìn vào tứ niệm xứ của nó, để mà thấy có những gì máy động trên tứ niệm xứ là khắc phục liền, không được để cho nó bị động. Không thấy không, đó là tứ niệm xứ mà. Mà pháp tứ niệm xứ thì Đức Phật xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm chứng đạt, đâu có thời gian lâu đâu. Mà người nào tu tứ niệm xứ rồi thì có thời gian, nghĩa là đâu có phải tu cho tới 7 năm mới chứng đâu, hoặc là 1 năm hoặc 2 năm 3 năm 7 năm là cái giá chót của người ta. Còn mấy con tu Đức Phật xác định từ cái khoảng thời gian 7 ngày các con vô tu tứ niệm xứ, mà mấy con tu mấy con có cái hoàn cảnh thuận tiện, có cái duyên đời trước thì 7 ngày mới con chứng đạo, mà không nghĩa là phải suốt 7 ngày đâu. Ngày thứ nhất có thể chứng đạo, mà không chứng đạo ngày thứ hai, ngày thứ ba chứng đạo, không có đó. Cái phương pháp của tứ niệm xứ mà tâm mấy con thanh thản là vô sự 12 tiếng đồng hồ các con chứng đạo. Đừng có một tạm niệm, đừng có chứng ngày nào trên thân thì cái khoảng thời gian đó con sẽ chứng đạo. Mà Đức Phật gọi là nhất dạ hiền, một đêm làm thánh hiền. Nó không nghe cái bài kinh nhất dạ hiền chưa? Thì như vậy là rõ ràng Đức Phật xác định được cái thời gian, chứ đâu phải tu vô lượng kiếp đâu mấy con. 7 năm là giá chót của tứ niệm xứ. Một người tu 7 năm là cái giá chót. Người dở nhất là cái người đó 7 năm chứng đạo. Chứng đạo đâu phải khó. Một cái tâm thanh thản an lạc vô sự, không bị chướng ngại trên đó là chứng đạo. Cái đó là cái chân lý của người ta, mà cái diệt đế là cái chân lý của người ta rồi. Thành ra ở đó nó có tham, có sân si đâu, nó có dục đâu. Thanh thản là vô sự. Bây giờ mấy con đều là chưa có tu đâu, nhưng mà thầy nói tâm thanh thản là vô sự thì mấy con ngồi lắng nghe coi, sự thanh thản này trong đó có tham có sân không? Bây giờ mấy con thấy không có nè, thân con có đau nhất ở chỗ nào không? An ổn nè, thì nó là thanh thản là vô sự rồi. Mà an lạc vô sự mà bây giờ được kéo dài cái này không phải dễ đâu. Có phải không? Cái trạng thái được kéo dài, cho nên nó có những cái phương pháp để hộ trì bảo vệ cái chân lý đó. Cái đó là cái chân lý mà cái phương pháp đó là tứ niệm xứ đó. Bởi vì nó có chướng ngại trên 4 chỗ thanh tọa tâm của mình thì nó không thanh thản an lạc vô sự rồi. Cho nên mình đẩy lui những cái chướng ngại đó ra thì nó thanh thản là vô sự. Mà cuối cùng thì nó 12 tiếng đồng hồ không còn có nữa thì mình chứng đạo. Các con thấy chưa? Đó là cái sự chứng đạo của đạo Phật dễ dàng lắm. Thầy nói tụ đúng thì 7 năm thì người giá chót, 7 năm dở thì mấy con cũng chứng đạo. Chứng đạo tức là chứng cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự suốt 12 tiếng đồng hồ chứ không. Mà 12 tiếng đồng hồ được thì mấy con sống luôn, không còn trở lui. Ai làm gì mấy con cũng không nặng. Nghe chữ mắng làm gì, nói nặng nói nhẹ làm gì, đốt nhà đốt cửa mấy con sao mấy con không giận hả? Nó chứng đạo rồi. Bây giờ nó chứng cái chân lý, nó chấm dứt rồi. Bây giờ cái chỗ mà trạng thái thanh tạng là vô sự, bây giờ con chỉ một giây con thấy không? Cái chỗ đó có tương ưng với ai không? Có giống người nào? Thấy người nào còn tham si làm sao giống được chỗ này nữa? Mà giờ mấy con kéo dài 12 tiếng hồ thì trong khoảng 12 tiếng hồ nó xác định được mọi người có ai mà ra khỏi cái tham si gì không? Con thấy không? Như vậy là chấm dứt nói sinh luôn rồi. Mình sẽ ở trong cái từ trường đó, con bỏ thân này con ở đó rồi. Con không mất rồi. Một người tu xong rồi luôn luôn lúc nào cũng thanh tạng lại vô sự. Gặp mấy con thì như thầy hỏi rồi, sau khi thầy về thì nó vẫn thanh tạng, nó không bị những cái điều thầy nói mà nó nhắc đi nhắc lại trong đầu, nó bất động đến mức độ đó. Nhưng mà thầy có chế nó đâu, tại nó là cái chân lý giải thoát rồi. Mình tu nó mới được, mà không tu được tại thầy bắt đầu thầy nói như thế này nè. Bây giờ đó thầy nói mấy con rồi, về đó mấy con ngồi mình, trời đất ơi, những cái gì thầy nói nó nhảy ra, nó lăn xăng trong đầu của mấy con, chứ nó đâu có ngồi im đâu. Đó, đúng không? Cho nên cái người tu nó thuần nó quen, còn mấy con chưa thuần quen thì bao giờ nó cũng quân vô là nó phải móc ra, nó quân vô nó phải phóng ra thôi. À, chẳng hạn bây giờ mấy con chưa thấy cái hoàn cảnh nó xảy ra, mà thấy hoàn cảnh nó xảy ra rồi, thấy rồi nó quân vô đó, mấy con đi đâu nó mang theo đó, nó không có mất đâu. Rồi nó chờ ngồi yên lặng rồi nó nhảy ra, nó nói chuyện với mấy con, nó độc thoại với mấy con đó. Nó làm cho mấy con khổ đó chứ không có gì, nó quân vô bao nhiêu thì nó mới loài ra bấy nhiêu. Cho nên người tu tứ niệm xứ là cái người chuyển hết vô lượng kiếp của họ trong cái pháp tứ niệm xứ, cho nó mới thanh tịnh được, thanh thản an lạc vô sự mới dài ra được vô lượng kiếp ấy, chứ không phải là tu một kiếp này, chứ nó chuyển vô lượng kiếp của nó, chuyển ác nghiệp thành thiện nghiệp hết đó rồi, nó không còn có, nó mới giải thoát đó. Chuyển hết đó không, chuyển hết, chuyển nhiều đời chứ không phải là chuyển trong một cái kiếp của con hiện tại này đâu. Hồi nào tới giờ con chưa biết Phật pháp đâu, nghĩa là trong cái đời nay thôi, chưa biết Phật pháp là con giết hại chúng sanh, con làm đủ thứ ác hết. Nhưng mà hôm nay con biết pháp rồi thì con ngồi tu là con chuyển hết cái ác pháp của con hết, chứ không phải nói ác pháp nó còn, con không có, nó chuyển hết, nó làm cho con giảm nhẹ những cái quả của con, ký tiếp mà con trả quả nó giảm xuống hết. Con tu đúng là nó giảm hết đó. Mà con tu sai là con ức chế vô đó nó còn đủ hết đó. Bị mình ức chế vô nó nằm đó là nó trả quả rồi nó hiện ra. Còn con tu sai, con tu đúng nó chuyển, nó chuyển từ cái thiện pháp của nó chuyển, tức là giới luật con sống đúng là nó chuyển hết những cái ác pháp.
Giới
đó, bởi vì thầy nói giới là nào, mà giới là thầy của mấy con. Nghe Đức Phật nói khi mà ta chết rồi các vị hãy lấy giới ta làm thầy, giới là hàng đầu, nó chuyển hết các ác pháp trong con. Cũng như bây giờ con, bây giờ thí dụ như con có một người mẹ hoặc là một ông thân của con bệnh đau, mà con muốn cho ông thân con, người mẹ con đừng có bệnh đau, thì con không nghĩa là con đến chùa con lại Phật cầu Phật phù hộ đâu, mà con hãy giữ giới, con giữ tám giới thanh tịnh, con ước nguyện sao cho cha mẹ con được thoát ra cảnh đau khổ đó, và mong cha mẹ con sẽ được gặp được chánh pháp của Phật, sống trong thiện pháp. Con ước ao cái chùm nhân quả con là con có cái chùm nhân quả với cha mẹ con chứ gì. Con ước ao con giữ giới, cái giới đó nó chuyển ba mẹ con mạnh, và đồng thời chuyển ba mẹ con gặp pháp. Bởi vì cái nhân quả của mình mà nhân quả thiện, mình chuyển cái thiện mà do mình đang giữ cái giới đó, cho nên nó chuyển được.
Bát quan trai
đó, tám giới đó, tức là chín giới sa di đó con. Mình thọ rồi mình ước nguyện cho gia đình mình ước nguyện cho những người nào đó thì nó thoát ra. Thì ở trong mấy con đọc cái bộ giới 10 giới Đức Thánh Sa Di, tức là cái tập văn hóa Phật giáo truyền thống tập 1 đó, nó có 10 giới Đức Thánh Sa Di, và cái bộ mà văn hóa truyền thống tập 2 đó là cái giới tỳ kheo, thì trong cái nói về cái giới tỳ kheo nó có 17 cái pháp về giới lợi ích cho cái người tu cũng như cho cái người cư sĩ. Con giữ giới là con ước nguyện theo cái điều ước nguyện dạy trong cái kinh giới đó, thì nó sẽ đem đến cái sự lợi ích cho gia đình, cho bản thân con. Chẳng hạn bây giờ thầy đau nè, thì giữ giới thì đừng có vi phạm. Thường thường người ta đau người ta ăn 2-3 bữa lại để uống thuốc. Còn cái người mà giữ giới là người ta không có cần uống thuốc đâu, mà uống thuốc cũng được chứ không phải không, nhưng mà người ta giữ giới người ta không có phi thời, người ta ăn 1000 bữa rồi bắt đầu người ta ôm pháp, người ta tu thì bệnh người ta sẽ chuyển cái bệnh nó nhẹ xuống, nó lành nó hết, nó mau nữa. Thay vì con uống thuốc con phải tốn 1 triệu đồng thì cái người này người ta chỉ uống thuốc và người ta giữ giới vậy đó, thì người ta chỉ tốn tiền chừng 200-300 mà hết, chứ không có nhiều như vậy, nó chuyển được phân nửa rồi. Cho nên giới luật nó lợi ích lắm, bởi vì giới là thầy, giới là cái thiện pháp, nó chuyển ác pháp, nó chuyển ác pháp.
Thưa thầy, ví dụ như trong cuộc sống mình vất vả, mình khó khăn như vậy á, mình
ước
nguyện cho mình cái cuộc sống của mình nó gặp được
nó may mắn hơn, nó chuyển biến hơn, được. À, mà con phải giữ giới thọ bát quan trai 1 tháng, ít ra con phải 2 ngày. À, thì con sẽ chuyển lần cái gia đình của mình gặp may mắn là không có gặp những cái khổ đâu. gặp những cái may mắn. Bởi vì tám cái giới đó, khi mình tu, khi mình tu là mình giữ trọn vẹn, khi mình xả ra nó vẫn là những cái đức hạnh của nó, tám cái đức của người ta mà. À, do đó những cái giới mà mình giữ như ăn uống phi thời, mà mình cư cư sĩ mình còn làm, thì mình ăn ba bữa không ăn phi thời, không ăn lạc giặc, mình chỉ ăn đúng giờ đúng giấc thôi, nhưng mà ăn ba bữa hai bữa thôi. Như người tu thì người ta ăn bữa, còn như mình cư sĩ mình ăn hai bữa hoặc là ba bữa được, nhưng mà mình đừng ăn phi thời, là đừng ăn lạc giặc, lát ăn lát uống thì nó không đúng. Mình ăn đúng giờ giấc thì cái người cư sĩ vậy được. Và đồng thời có những giới mình cần mình phải giữ gìn, còn những giới mà như giới ăn uống phi thời, nghe ca hát rồi đó, thì cái đó là người tu sĩ. Còn mấy con thì khi giữ giới mà thọ bát quan trai thì mấy con không có nghe ca hát, không có xem tivi, nghe radio, nghe đài điện gì hết, dẹp hết, giống như người tu sĩ vậy. Thì con ước nguyện và khi xả ra thì con vẫn sống, con vẫn nghe ca hát rồi được, chứ không phải là cấm mấy con đâu. Nhưng mà có cái điều kiện là như giới sắc sanh nè, như giới tà dâm nè, như giới vọng ngữ đó, thì mấy con phải giữ gìn năm cái giới mà ngũ giới đó, là cư sĩ mấy con phải giữ gìn cái giới đó, thì cái hạnh phúc gia đình của mấy con nó sẽ chuyển lần, mấy con sẽ gặp nhiều may mắn trên cuộc đời của mấy con lắm. Nghĩa là bây giờ mấy con thất nghiệp, mấy con cứ giữ giới rồi tu tập ráng bằng lại ước nguyện và giữ năm giới của người cư sĩ thôi, năm giới cho đồng nguyện rồi ước nguyện, thì con đang thất nghiệp có người khác họ đến họ kêu con đi làm, nó may vậy đó. Con khỏi cần đi làm đâu, con cẩn thận đi kiếm đi, người khác kiếm cho mình, vì giới nó chuyển từ nơi phước mình đến, người ta mời mình ra làm thôi mà làm trả lương cao nữa con nên nhớ nó hay vậy đó, mà nó chuyển cho nó làm cho cái đời sống của mình nó thoải mái, nó đầy đủ, nó dễ chịu. Giới luật nó chuyển cái khổ mà. Chính mình có ác pháp cho nên cái đời sống của mình nó mới gặp những cái khổ thiếu hụt này. Mình làm không lên, làm đâu nó thất bại đó, mà giới luật rồi nó làm cho các con nó đi may mắn, nó không có thất bại. À, coi như là sáu nghề không làm đó con. À, bây giờ nó về làm chăn nuôi mà thấy cái nghề đó ác, nhất định là không làm, làm thà là làm cái nghề khác mà đói, quyết định đi. Rồi mấy con từ đó mấy con bỏ được cái nghề chăn nuôi, mấy con nghề làm ác đó, mấy con làm nghề khác. Mới đầu nó cũng vất vả, nó khổ, bị cái nghiệp mà. Cái nghiệp mình còn đó, nhưng mình quyết định thiện cho nên nó chuyển lần con. Cái chừng đó cái nghề thiện, trời ơi nó may mắn luôn. Ở đây thầy ở chợ Tân Bình có mấy cô đến đây, họ bán cá đó, rồi người mua họ muốn mua con cá đó đập đầu cho họ xách về, họ cũng sợ họ giết đó, thành ra phải đập đầu con cá đó, có khi mần sẵn cho họ mang về mà kho nướng thôi, mà làm thực phẩm. Thầy gần lên thầy dạy, thôi bây giờ đổi cái nghề, đừng có làm cái nghề đó, nó ác lắm, đập con cá nó giải dũa, nó đau đớn mình chết, mà mình làm sao mình nở tâm. Mặc dù là mình sống mình bán hiện giờ mình kiếm sống gia đình mình dễ, nhưng mà trước hình ảnh đau khổ bỏ đi. Đức Phật dạy mình có sáu nghề nghiệp không nên làm, thôi bỏ đi, thôi bây giờ chuyển qua nghề bán trái cây rồi đi. À, bắt đầu cái cô này có hiểu ra, mới đầu mình bán trái cây thì cũng khó thiệt, nhưng mà lần lượt rồi mình sống trong thiện pháp mình bán, người ta mình chuyển được cái nghề ác nó qua cái nghề thiện, thì mới đầu thì nó khó, nhưng mà sau đó nó rất là tiện lợi, buôn bán bây giờ sống thấy rất là khỏe. Cũng như có cái ông đó ở đâu ngoài miền Trung, ngoài đâu đó, thì ông đến đây ông nói con có cái quán nhậu thầy nó dẹp cái quán nhậu này, nó mới đem lại ăn chú. Người ta nhậu người ta sai, tại vì đến vợ là mình mang tội đó chứ, tại mình bấm rượu cho người ta uống, rồi nhậu thì phải làm đồ nhắm, phải không, lấy lương hoặc là cái gì đó làm lẩu rồi cho người ta nhậu chứ không có được. Dẹp cái này đi, nó khó thiệt. Vợ con bây giờ nó quen cái nghề này, bây giờ làm gì, bây giờ không biết là chuyển sao cho được. Thầy nói bây giờ chuyển đi, thà là mình chết đói đi, liều một lần đi rồi nó sẽ qua, bị cái nghiệp của mình nó chiêu cảm cái nghiệp ác đó, mà mình vượt qua, tức là mình chuyển cái nghề của mình là vượt qua cái chánh nghiệp mà, cho nên mình phải sống trong chánh nghiệp. Do đó chuyển được, bắt đầu bây giờ làm chuyện khác, thấy nó lợi lạc hơn mà nó khỏe hơn, mà nó không ở trong cái nhìn hình ảnh mà đau đớn. Con em mấy con gan dạ đi, đừng có sợ. Thầy nói đừng có sợ, ở đời mà sinh ra có bao giờ mà chết bao giờ, mất quá không có cơm để ăn cháo, chỉ có ăn cháo vài bữa đi, rồi sống trong thiện pháp rồi xem nó sẽ hết chứ không có gì. Quyết chí quyết chí về cái thiện pháp, cho nên có sáu nghề nghiệp Đức Phật cấm không cho mình làm. Người cư sĩ mấy con là có sáu cái nghề nghiệp không được làm. À, đọc ở trong cái đường về xứ Phật tập 1 á, thì có sáu nghề nghiệp Đức Phật đã thầy đã ghi ra, Đức Phật cấm không cho làm cái nghề. Thì mấy con sẽ tự bằng tay, mấy con sẽ đem lại hạnh phúc cho mấy con. Thôi hôm nay thầy gặp mấy con thầy nói chuyện. Mấy con có hỏi gì nữa không con? Có không?
Một điều, mình có thể dùng cái bát con trai đó để cho mình
được chứ con, bởi vì con giữ giới là nó, con giữ giới thì tức là cái tri kiến con nó phải hiểu biết nó mới giữ giới được, phải không? Bây giờ bắt đầu con vô giữ giới thì con ức chế, nhưng mà lần lượt con giữ giới không nghĩa là con giữ giới mà kiểu mà ngu, mà con phải hiểu từng cái đức giới, cái đức gì của nó, từng đó cái trí tuệ con thấy thờ nó cỡ nào, mình sống đạo đức mà không ngon sao? À mà con lại ham thích sống cái giới đó nữa, cho nên nó trí tuệ phát triển. Mà khi mà cái đức giới mà nó có rồi, con nhìn cái gì nó cũng ở trong cái chánh kiến thôi. Nghĩa là mình bị mình sống trong giới, mình nhìn cái sai mình biết, mà cái đúng mình biết, bởi vì giới luật mà. Nó làm cho mình có cái trí tuệ về giới luật, tức là cái chính tri kiến nó nhạy bén hơn con. Hồi mình chưa giữ giới nó mù mờ, nó thấy ác pháp nó không rõ đâu. Còn bây giờ mình nhờ giữ giới đó, bây giờ mình thấy cái gì mình thấy à, cái này sai biết, cái này đúng biết liền, tức là bởi vì giới, giới là thầy mà con. Con giữ giới là ông thầy giới nó dạy cho con chứ khỏi cần thầy đâu. Con cứ giữ giới đi, mà nó thanh tịnh giới rồi con thấy nó dẫn đường con. Giới là trí tuệ đó, cho nên Đức Phật nói giới luật ở đâu là trí tuệ ở đó, mà trí tuệ ở đâu là giới luật ở đó. Giới luật làm thanh tịnh trí tuệ, mà trí tuệ làm thanh tịnh giới luật. Con em cái hiểu biết của mình là trí tuệ gì con không? Mà con giữ giới thì nó làm thanh tịnh trí tuệ của con, mà trí tuệ con hiểu biết thì nó làm thanh tịnh giới luật. Hai cái nó song hành, nó đi lên, đi lên con đường giải thoát, nó là giới luật. Cho nên người ta chê giới là tại vì người ta chạy theo dục, bởi vì giới nó ly dục. Cho nên mình còn mình sống không đúng giới là mình phạm, mình phạm phạm giới là mình chạy theo, mình sống như đời sống thế gian, và từ đó cái tâm mù mờ của mình, mù mờ nó lý luận à, ăn như vậy. Bây giờ thời Đức Phật là bộ lạc nó không có đồ ăn, cho nên vậy Đức Phật ăn bữa, còn mình bây giờ trời ơi dư giá mình không ăn sao, phải ăn ba bữa cho nó. Đó là mình lý luận. Bây giờ có như đấm cũng không ăn nữa chứ ở đó, bởi vì nếu mình ăn nó dục sao. Mà có con thấy nè, ăn nhiều nó ngủ nhiều, nó suy nhiều chứ gì, phải không? Ăn nhiều thì đi cầu nhiều, rồi ăn nhiều cái thân nó mập ra, nó bệnh nhiều. Có phải con không? Mấy con cứ nghĩ đi thử coi, đâu phải cái người ăn mà không bệnh. Nếu mà ăn không bệnh thì thiên hạ súng nhau ăn chứ ở đó. Hôm nay ăn nhiều nó mập ra, nó lại còn bệnh hơn nữa, nó còn bệnh ngặt nghèo nữa chứ. Mấy người mập đó là bệnh ngặt nghèo đó. Không, thầy thấy mấy con cứ suy ngẫm cuộc đời đi, những người mà đi trước chúng ta thấy rất rõ gì không? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con hỏi đi nha. Rồi đang thầy nghỉ mấy con. Rồi cho thầy nghỉ nha. Rồi, khi nào có dịp mấy con lên, rồi mấy con tham dự cái lớp học, rồi có dịp hỏi thầy thêm. Có gì mấy con muốn hỏi mấy con ghi giấy đi, để đến đây gặp thầy cái nó không nhớ. Hỏi những cái điều cần thiết để cho mình tu học, hỏi những điều cần thiết để mình sống đạo đức. Các con hiểu không? Chứ thật sự ra mình hiện giờ đó có ai dạy đạo đức mà không làm của mình, của người chưa? Chưa mà đâu có biết phải không? Vậy thì mình cần phải học hiểu biết để không làm của mình của người. Mà không làm của mình của người là hạnh phúc chứ gì, biết không? Hạnh phúc cho mình, cho người, cho xã hội mà. Không? Rồi mấy thôi thầy à, chào mấy con, thầy nghỉ. Rồi à, để thầy để đem sách thầy gửi cho mấy con.